Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Như Mai và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng Giêng 2016. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố duy trì tăng trưởng kinh tế và cân bằng quan hệ ngoại giao. Tổng thống Đài Loan mãn nhiệm ra đảo Ba Bình để khẳng định chủ quyền tại Trường Sa. Tại Paris, Tổng thống Iran tuyên bố muốn lật qua trang sử xung đột với Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng bí thư tái nhiệm Nguyễn Phú Trọng ca ngợi chế độ độc đảng của Việt Nam là dân chủ. Thảm họa bùng đỏ tại Hungary, tòa sơ thẩm tuyên bố tất cả đều vô can. Đây là tường thuật của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Kính thưa quý thính giả, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 kết thúc vào ngày hôm nay 28 tháng Giêng. Danh sách Bộ Chính trị mới được công bố gồm 19 ủy viên, trong đó có 12 khuôn mặt mới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, giữ cân bằng quan hệ với các nước và củng cố sự đồng thuận trong ban lãnh đạo. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Ông Nguyễn Phú Trọng, 71 tuổi, nói rằng ông miễn cưỡng tiếp tục lãnh đạo đảng với nhiệm vụ nặng nề là đưa Việt Nam thành một đất nước hiện đại hóa. Ông nói, tuổi tôi đã cao, sức khỏe và trình độ cũng có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi, nhưng trách nhiệm của đảng trao thì chúng tôi với tư cách là đảng viên phải chấp hành. Tôi cũng lo lắng vì công việc sắp tới còn nặng nề. Thế là chẳng. Ông Trọng là ứng cử viên duy nhất trong Bộ Chính trị, tái cử chức Tổng bí thư, không có đối thủ nào khác, dù theo tin đồn thì sẽ có một cuộc đối đầu khốc liệt với ông Dũng. Theo Reuters, 19 ủy viên Bộ Chính trị gồm cả những khuôn mặt bảo thủ lẫn cấp tiến, tâm trạng bất định vẫn bao trùm lên viễn cảnh cải cách kinh tế, vốn chuyển tiến rất nhanh dưới thời ông Dũng. Tuy nhiên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn có mặt trong Bộ Chính trị khóa mới. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và một số chuyên gia nhận định là dấu hiệu cho thấy đảng tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng quan hệ giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Như vậy là sau khi vắng bóng trong Đại hội 11, đến khóa này đã có một lãnh đạo Bộ Ngoại giao vào được Bộ Chính trị. Quan hệ Việt-Mỹ gần đây đã nồng ấm hẳn lên, trong khi căng thẳng giữa Hà Nội với Bắc Kinh lại tăng lên do vấn đề chủ quyền Biển Đông. Ông Nguyễn Phú Trọng ít khi chỉ trích chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, còn ông Nguyễn Tấn Dũng là tiếng nói mạnh mẽ nhất trong đảng tố cáo Bắc Kinh, đồng thời tích cực thương lượng gia nhập Hiệp định TPP cho Hoa Kỳ chủ xướng. Hãng tin Anh còn chú ý đến một tân ủy viên Bộ Chính trị khác là ông Đinh La Thăng, vốn là Bộ trưởng Giao thông, nổi tiếng với những phát biểu độc đáo, thẳng thừng quả trách các viên chức không hoàn thành nhiệm vụ và có tài khoản Facebook riêng. Tuy vậy, theo Reuters, nhìn chung Bộ Chính trị mới, đa số là những khuôn mặt có tiếng là độc đoán, với 4 ủy viên xuất thân từ ngành công an mà các nhóm bảo vệ nhân quyền thường chỉ trích vì trấn áp những người bất đồng chính kiến. Theo dự kiến, chức chủ tịch nước được dành cho ông Trần Đại Quang, thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội.
Tổng thống Đài Loan ra đảo Ba Bình để khẳng định chủ quyền. Hôm nay 28 tháng Giêng, Tổng thống mãn nhiệm của Đài Loan bay ra hòn đảo Ba Bình mà Đài Bắc gọi là Thái Bình. Hành động này nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Bắc trong quần đảo Trường Sa đã bị Mỹ, Việt Nam và Philippines phản đối, nhưng Đài Loan được Bắc Kinh ủng hộ. Tại đảo Ba Bình, Tổng thống Mã Anh Cửu tuyên bố quần đảo Trường Sa là biển đảo thuộc chủ quyền không thể tranh cãi được của Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của Đài Loan. Theo AFP, Tổng thống mãn nhiệm của Đài Loan tránh giọng điệu khiêu khích. Ông kêu gọi các nước tranh chấp tìm một giải pháp ôn hòa để cùng hợp tác phát triển. Tại Ba Bình, ông Mã Anh Cửu gửi một bức thư về Đài Bắc qua bưu điện Thái Bình và phát quà Tết cho nhân viên thường trú. Tuy là đồng minh của Đài Loan, nhưng Hoa Kỳ đã chỉ trích chuyến đi của Tổng thống Mã Anh Cửu là cực kỳ tai hại, không đóng góp gì cho giải pháp hòa bình tại Biển Đông. Việt Nam, qua phản ứng của đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa tại Đài Bắc, phản đối hành động đơn phương của Tổng thống Mã Anh Cửu không giúp làm giảm căng thẳng trong khu vực. Từ Manila, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Sạc là Jose kêu gọi mỗi bên tranh chấp có trách nhiệm tránh các hành động làm Biển Đông căng thẳng. Ngược lại, Trung Quốc tỏ thái độ đồng thuận với Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Quánh cho rằng Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước. Trong bối cảnh Hoa Luật lấn chiếm và xây dựng một loạt bẫy đảo nhân tạo tại Trường Sa gây căng thẳng trong khu vực, Đài Loan cũng tìm cách chính thức hóa quyền kiểm soát hòn đảo lớn nhất mà chính quyền Tưởng Giới Thạch đưa quân kiểm soát từ thập niên 1950. Đài Loan vừa hoàn tất kế hoạch xây dựng cơ sở trên đảo Ba Bình với 100 triệu đô la Mỹ, nâng cấp xây thêm hải đăng, bên cạnh một phi trường, một bệnh viện và nhà máy lọc nước. Trong khi đó, thì tại Hoa Kỳ, trong cuộc hội thảo ở Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington ngày 27 tháng Giêng, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch tự do hàng hải trong vùng Biển Đông, từ số lượng cho đến quy mô và tính phức tạp. Tư lệnh Mỹ không cho biết chi tiết về những hoạt động tương lai mà mục tiêu là để phủ nhận chủ quyền tự xưng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Ngoại trưởng John Kerry cho biết hai nước đồng ý với nhau về việc Liên Hiệp Quốc cần phải đưa ra một nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hai bên sẽ nỗ lực làm việc với Liên Hiệp Quốc để có thể đưa ra được một quyết định trừng phạt mới có hiệu quả hơn. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố là hai bên đồng ý cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần có thêm các giải pháp và ủng hộ một nghị quyết trừng phạt mới nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cả hai ngoại trưởng không tiết lộ chi tiết nội dung của nghị quyết mà Liên Hiệp Quốc có thể đưa ra. Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn giữ thái độ dè dặt trong chuyện ban hành thêm các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Do vậy, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, các trừng phạt này không phải là mục đích chính, điều cốt lõi nằm ở chỗ phải thực sự giải quyết được vấn đề. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định là Bắc Kinh vẫn luôn tán đồng phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, nhưng lưu ý là các biện pháp trừng phạt mới không nên tạo thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Về tình hình kinh tế, Trung Quốc lại bơm thêm tiền mặt hàng chục tỷ đô la vào thị trường. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết đã bơm thêm 840 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 60 tỷ đô la vào guồng máy kinh tế. Mục tiêu đề ra là nhằm kích thích tiêu thụ và đầu tư vào dịp Tết Nguyên Đán. Cách nay 2 ngày, cũng định chế này đã thông báo tiếp sức cho các hoạt động kinh tế bằng cách tung ra thị trường 440 tỷ nhân dân tệ để khuyến khích đầu tư. Như vậy là trong vòng một tuần qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra 1.300 tỷ nhân dân tệ bằng nhiều ngã cùng với một mục tiêu. Chưa bao giờ nền kinh tế Trung Quốc lại dư thừa tiền mặt như hiện nay. Biện pháp này cho phép các doanh nghiệp dễ dàng phát lương và tiền thưởng cuối năm cho nhân viên vào lúc hàng trăm triệu người đang trên đường về quê ăn Tết. Đây là cũng là dịp 1,2 tỷ dân Trung Hoa mua sắm quà cáp trong năm. Theo các nhà quan sát, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thường xuyên bơm tiền vào hệ thống kinh tế, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Nhưng 2016 là lần đầu tiên từ 3 năm nay mức can thiệp của ngân hàng cao như vậy. Thêm vào đó, từ cuối năm 2014 đến nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nhiều lần hạ lãi suất ngân hàng với mục tiêu duy nhất là khuyến khích các ngân hàng thương mại mạnh dạn cho vay. Dù vậy, theo nhận xét của một chuyên gia Trung Quốc với hãng thông tấn Bloomberg, các biện pháp bơm tiền vào hệ thống kinh tế nói trên cho thấy thị trường tài chính Trung Quốc giữ được thế cân bằng một cách rất là mong manh. Bằng chứng rõ rệt nhất là chỉ số chứng khoán tại Thượng Hải và Thâm Quyến trong ngày hôm nay đã mất đi đến 2,6%. Về tình hình Đông Nam Á, Tổng thống mãn nhiệm của Miến Điện khen ngợi chiến thắng của dân chủ. Hôm nay, trong diễn văn cuối cùng kết thúc nhiệm kỳ của Quốc hội Miến Điện, Tổng thống Thanh Sen khen ngợi chiến thắng khải hoàn của dân chủ. Dù gặp nhiều khó khăn thách thức, Miến Điện đã thực hiện công cuộc chuyển đổi dân chủ một cách thành công. Đây là chiến thắng huy hoàng của toàn dân tộc, theo nhận định của Tổng thống Thanh Sen. Tổng thống mãn nhiệm không quên nhắc lại quá khứ, cách này 50 năm, Miến Điện từng là một chế độ đa đảng và dân chủ. Trong hàng ghế nghị viện mãn nhiệm, bà Aung San Suu Kyi lắng nghe với tư cách dân biểu đối lập. Thứ hai tới, Quốc hội khóa mới sẽ khai mạc với đại đa số là dân biểu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Sau 40 năm tranh đấu chống độc tài và 15 năm tù giam quản chế, bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên bước đến ngưỡng cửa quyền lực với nhiều thách thức đang chờ đợi. Một bên là kỳ vọng cải cách từ dân chúng và bên kia là quân đội với tham vọng bảo vệ đặc quyền. Tổng thống Iran muốn sang trang sử xung khắc với Pháp. Trong cuộc viếng thăm của Tổng thống Iran tại Paris, hai bên sẽ ký nhiều hợp đồng kinh tế, công nghiệp vào chiều nay. Lần lượt Tổng thống Hassan Rouhani hội kiến với Thủ tướng Pháp tiếp xúc với doanh nhân trước khi được Tổng thống François Hollande tiếp đón tại Điện Élysée. Tổng thống Iran đã kêu gọi hai bên sang trang xung khắc để cùng nhìn về tương lai. 4 thỏa thuận kinh tế công nghiệp ký kết sáng nay. Trong số này, Pháp sẽ giúp Iran trong lĩnh vực xe lửa, công nghiệp xe hơi, giao thông không gây ô nhiễm và luyện nhôm. Hồ sơ nhân quyền sẽ được hai bên đề cập, nhưng theo chính phủ Pháp, sẽ đề cập một cách khéo léo, không để làm hỏng các hợp đồng kinh tế. Theo tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, Iran mỗi năm hành quyết tù nhân vị thành niên nhiều nhất thế giới. Sau 40 năm bị cấm vận, Iran nhắm vào công nghệ Tây Phương để cải thiện đất nước. Peugeot Citroën của Pháp sẽ trở lại Iran với hy vọng sản xuất 200.000 xe hơi mỗi năm. Trong khi đó, thì Bộ Giao thông Iran cho biết là sẽ mua 114 chiếc máy bay của hãng Airbus, nhưng tập đoàn này giữ thái độ thận trọng.
Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Dagens Industri số ra hôm nay nói rằng Stockholm chuẩn bị trục xuất khoảng 60-80.000 người di cư đã đến từ năm ngoái mà hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị chính phủ từ chối. Chính phủ Thụy Điển sẵn sàng đương đầu với việc một số đông những người. Năm ngoái, khoảng 163.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Điển, trong số này, ước chừng 45% sẽ bị từ chối. Bộ trưởng Thụy Điển cho biết thêm rằng, số người bị trục xuất có thể tăng từ 60.000 lên đến 80.000. Chính phủ Thụy Điển sẵn sàng đương đầu với việc một số đông những người bị từ chối quy chế tị nạn sẽ ở lại bất hợp pháp. Trước cuộc khủng hoảng làn sóng di cư chưa từng thấy tại châu Âu kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Thụy Điển, thành viên của không gian tự do di chuyển người và hàng hóa, Hiệp định Schengen, đã tái lập hàng rào kiểm soát biên giới và xem xét lại các quy định cho phép tị nạn.
Nạn tham nhũng vẫn hoành hành tại nước Nga. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phi Chính phủ Minh bạch Quốc tế Transparency International, nước Nga của Vladimir Putin luôn đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng hàng năm về tình trạng tham nhũng. Năm nay, Nga đứng hàng thứ 119 trên tổng số 168 quốc gia được xem xét, cho dù chính quyền Tổng thống Putin thường xuyên thông báo những kế hoạch chống tham nhũng để trấn an các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng tham nhũng vẫn hoành hành. Thông tin viên RFI Muriel Pompon từ Moscow phân tích.
Chaque année, la lutte contre la corruption est présentée comme une priorité.
Mỗi năm, cuộc chiến chống tham nhũng được đưa ra như mục tiêu hàng đầu. Như vậy, năm 2016, có lẽ những người trúng cử ở cấp địa phương phải công bố tài sản của họ và ghi vào sổ lưu. Tuy nhiên, một dự án luật khác dự kiến không cho công chúng tham khảo sổ lưu này. Bà Elena Panfilova, Phó Chủ tịch của Transparency International, không hề ngạc nhiên trước sự việc này, bà nói, xin trích. Có những chuyên gia rất giỏi, biết rằng họ cần làm gì để chống tham nhũng. Tuy nhiên, có nhiều tuyên bố mang mục đích chính trị hơn. Trong vòng 20 năm qua, tệ nạn tham nhũng đã trở thành một con quái vật thật sự, và giờ đây hiện trạng đó tương tự như trò chơi Mikado. Nếu rút ra một que, thì cả hệ thống có nguy cơ bị sụp đổ. Nếu một người nêu ra danh tính người nào đó, thì người đó lại sẽ điểm danh một người khác nữa. Như vậy, tất cả mọi người đều biết làm thế nào để chống tham nhũng, nhưng ai cũng sợ hiệu ứng tuyết lở này. Thời gian qua, nhiều vụ giàu lên bất hợp pháp đã gây xôn xao trong thế giới blog, nhưng không có một vụ nào bị điều tra. Các tòa án không có một động thái nào, người dân cũng không. Bà Elena Panfilova giải thích, do sợ hãi bị trấn áp như làn sóng trấn áp hiện đang nhắm vào các nhà hoạt động chính trị. Tiếp đến, đa số người dân theo dõi thông tin được phát trên truyền hình, mà trên truyền hình thì mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng thực ra thì nạn tham nhũng chưa phát triển đến mức không thể chịu đựng được. Mọi người không hài lòng, nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng hành động. Điều đó không có nghĩa là các hành động phản đối sẽ không bao giờ xảy ra. Tổ chức phi chính phủ Transparency cũng cáo buộc các nước ngoài chứa chấp tiền tham nhũng.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Hòa đàm Syria vẫn bất định, triệu tập tại Riyadh để quyết định có tham dự hòa đàm với chính quyền Damascus hay không. Các nhóm đối lập Syria vẫn chưa trả lời dứt khoát sau 3 ngày hội ý. Trong tình hình này, Nga đề nghị đưa hồ sơ Syria ra thảo luận nhân hội nghị an ninh vào ngày 12 tháng 2 tới tại München, Đức. Trên chiến trường trong 24 giờ qua, không quân Nga đã oanh kích không ngừng nghỉ, 54 thường dân đã tử vong vì bom ở miền đông và miền Tây Syria. Còn tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Donald Trump bất ngờ bỏ cuộc tranh luận cuối cùng. Đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, ứng cử viên này lại gây bất ngờ. Thông tín viên Anne-Marie Capomaccio từ thủ đô Washington giải thích.
Donald Trump avait raison, sa décision de boycotter le débat républicain de ce soir lui fait une.
Donald Trump có lý, việc ông quyết định tẩy chay cuộc tranh luận tối nay đang tạo nên chú ý rất lớn trước bầu cử sơ bộ tại bang Iowa sắp tới đây. Đòn ngoạn mục này một lần nữa cho thấy cuộc vận động tranh cử ở Hoa Kỳ năm nay hoàn toàn khác hẳn so với những lần trước. Đài truyền hình Fox News thuộc khuynh hướng bảo thủ là một trạng hết sức quan trọng đối với tất cả các ứng cử viên có tham vọng trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Tới nay, ngoại trừ ông Trump thì chưa một ai dám làm phật lòng cơ quan truyền thông này. Nhà tỷ phú người Mỹ đã không muốn phóng viên của đài giới thiệu chương trình, nhưng về điểm này thì hãng Fox cưỡng lại đòi hỏi của ứng cử viên Donald Trump. Các đối thủ của ông Trump cũng rất hài lòng khi thấy ông Trump rút lui tối nay. Ông Ted Cruz, người thứ nhì trong số các ứng cử viên có triển vọng đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống, tỏ ý khiêu khích khi nhắc lại lập luận cố hữu, đó là ông Trump không đủ khả năng để trở thành Tổng thống của nước Mỹ, và Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz còn đề nghị một cuộc đối thoại tay đôi riêng với nhà tỷ phú Donald Trump. Về phần cựu thống đốc bang Florida ông Jeb Bush, thì ông này đã không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai Donald Trump bỏ cuộc tối nay. Hiện tại điểm tín nhiệm của ông Bush còn rất thấp. Ban lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đang mất hướng, không ai có thể kiểm soát được hai ứng cử viên đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần này. Ở bên kia đấu trường thì Đảng Dân Chủ âm thầm quan sát cuộc chiến trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa và không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tái nhiệm Nguyễn Phú Trọng ca ngợi chế độ độc đảng của Việt Nam là dân chủ.
Vừa mới tái đắc cử Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp báo hôm nay đã bác bỏ những chỉ trích về chế độ độc đảng hiện nay của Việt Nam. Theo ông, chế độ tập thể lãnh đạo là dân chủ hơn hẳn so với những nước tổ chức phổ thông đầu phiếu. Hãng tin AP trích tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng, một đất nước không có kỷ cương thì sẽ rối loạn, mất ổn định, dân chủ phải đi liền với kỷ cương, đừng nhấn mạnh tuyệt đối hóa mặt nào sẽ thất bại. Phải lựa chuẩn, ông Trọng vừa tái đắc cử Tổng Bí thư hôm qua, tiếp tục là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị gồm 19 người, sẽ lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới, sau cuộc đấu ngắn ngủi với nhân vật số 2 là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng Bí thư tái nhiệm nêu ra Quốc hội và hàng ngàn tổ chức cơ sở đảng, cho đây là đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Ông nói, Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng lãnh đạo, nhưng lãnh đạo có dân chủ, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân. Nếu không, hãy làm hay làm tốt, có kết quả, thì vơ vào là công lao của cá nhân mình, còn làm không tốt thì đổ tại tập thể, không quy được trách nhiệm, chả thi hành kỷ luật được ai. Hết lời chuẩn. AP cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định đảng không bao giờ trở thành độc đoán như một số nền dân chủ. Cả hai hãng thông tấn AFP và AP đều dẫn lời ông Trọng, xin trích. Cái hay là phát huy vai trò người đứng đầu, nhưng phải phát huy dân chủ. Đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì có gọi là dân chủ được không? Chả tiện nói một số nước, nhưng cứ nhân tranh dân chủ mà cá nhân quyết định tất, thế thì ai dân chủ hơn ai? Hết lời chuẩn. Theo AP, các quan chức Mỹ cho rằng Việt Nam đã tỏ ra kiềm chế hơn, ít bắt bớ trấn áp các nhà ly khai trong năm ngoái, tuy nhiên còn phải nỗ lực hơn nữa để xúc tiến nhân quyền. Cũng theo các viên chức trên, số lượng tù nhân lương tâm trong năm 2015 khoảng 100 người. Phe ông Trọng tố cáo ông Dũng là tham nhũng và quản lý tồi, nhưng các nhà phân tích cho rằng cáo buộc này là lời biện minh cho cả một hệ thống tham nhũng sâu rộng lâu nay và khó thể biến mất trong ngày một ngày hai sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng ra đi. Về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc phát huy trách nhiệm người đứng đầu, giám sát quyền lực, hạn chế, kiểm soát được tham nhũng. Hết lời chuẩn. Hãng tin Mỹ nhận định, dù có tiếng là thân Trung Quốc, nhưng khó có khả năng ông Trọng hoàn toàn thần phục Bắc Kinh, vì như vậy có nguy cơ gây phẫn nộ cao độ đối với những người dân Việt Nam bình thường, vốn không ưa Trung Nam Hải và luôn cảnh giác trước những hành vi bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, những người theo dõi chính trường Việt Nam gần đây đã đặt dấu hỏi trước hai sự kiện. Đầu tiên là chuyến thăm Bắc Kinh bất thường từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm ngoái của ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau Hội nghị Trung ương 13. Tiếp đến là việc ông Tống Đào, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đi thăm Việt Nam vào cuối tháng này, tức là ngay sau Đại hội 12, dưới danh nghĩa đặc phái viên của Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, trước khi diễn ra Đại hội Đảng của Việt Nam, Trung Quốc gia tăng áp lực trên Biển Đông và thông qua dự luật chống khủng bố cho phép đưa quân ra nước ngoài nếu được nước sở tại đồng ý. Tờ The Diplomat đặt câu hỏi, phải chăng có một sức ép nào đó từ phía Bắc Kinh lên vấn đề nhân sự của Việt Nam? Việc ông Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận rời bỏ cuộc chơi, trong khi con trai ông là Nguyễn Thanh Nghị vẫn được bầu làm ủy viên trung ương, khiến người ta cho rằng có thể đã có một thỏa hiệp nào đó, vì dư luận vẫn cho là Bắc Kinh khó thể chấp nhận việc ông Dũng trở thành tổng bí thư. Trong bài diễn văn bế mạc Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nói đến việc phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó là kiên quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển. Theo hãng tin Pháp AFP, việc ông Trọng tái nhiệm khó thể dẫn đến một sự thay đổi hẳn về chính sách của Việt Nam trong những vấn đề cốt yếu như tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc hay các cam kết khi gia nhập Hiệp định TPP cho Hoa Kỳ chủ xướng.
Tiếp tục chương trình là tường thuật của thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về vụ án thảm họa bùng đỏ ở Hungary.
Vào sáng ngày hôm nay, thì tòa án ở tỉnh Veszprém ở bên Hungary đã tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo, tất cả đều là những nhà lãnh đạo hoặc là nhân viên tập đoàn nhôm của Hungary trong cái vụ tràn bùn đỏ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2010 đó. Đây thực sự là một cái thảm họa công nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Hungary. Thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn, thưa anh. Đầu tiên hết thì xin anh Hoàng Nguyễn cho biết về cái phán quyết của tòa án sơ thẩm Hungary trong cái vụ tràn bùn đỏ Hungary ngày hôm nay ạ.
Cái phán quyết mà được rất nhiều người chờ đợi đó thì báo chí và truyền thông Hung họ cũng mới đưa tin trong vòng khoảng một tiếng nay. Kết quả là cả 15 bị cáo đó thì đều được coi là không phạm những cái tội mà họ bị buộc. Thì báo chí Hung họ có nhận xét là với cái phán quyết kể trên thì tòa án Hungary đã trả lời cho một câu hỏi rất là quan trọng. Tức là có cái cá nhân nào phải chịu trách nhiệm hình sự trong cái vụ tai nạn mà khiến hàng chục người chết cũng như là vài trăm người bị thương hoặc là mất nhà mất cửa hay không. Thì được biết là cái tội danh nghiêm trọng nhất được đưa ra trong vụ án, tức là cái tội mà gây nguy hiểm tới công cộng cũng như là gây chết người và vì cái lý do là bất cẩn. Và tiếp đó thì còn một số những cái tội danh khác như là phá hoại môi trường và thiên nhiên cũng là do bất cẩn hoặc là vi phạm các cái quy định xử lý rác thải mà dẫn đến cái hậu quả nặng nề. Thì đây đều là những cái cáo buộc rất là nghiêm trọng, nhưng mà cuối cùng thì như chúng ta biết là tòa sơ thẩm họ đã tuyên là cả 15 bị cáo là không có phạm những tội này.
Vâng, trước khi đi xa hơn thì xin anh nhắc lại cái thảm họa bùn đỏ đã xảy ra vào tháng 10 năm 2010 ạ.
Vào buổi trưa ngày 4 tháng 10 năm 2010 thì tại cái khu bể chứa số 10 của cái nhà máy sản xuất alumin, tức là trực thuộc cái tập đoàn nhôm Hungary ở gần thành phố Oikor, là một thành phố nhỏ ở Hungary, thì đã diễn ra cái thảm họa tràn bùn đỏ và gây cái thiệt hại rất là đáng kể về người cũng như là về tài sản và môi trường tại cái khu vực dân cận. Thì đây là một cái biển bùn nó tạo nên những cái đợt sóng rất là mạnh, có lúc mà có chỗ nó cao tới 2 mét và nó cuốn trôi tất cả nhà cửa, cầu cống, xe cộ cũng như là gia súc. Và cái dòng lũ này thì nó chứa đến 1,5 triệu tấn bùn đỏ, thì cuối cùng là nó đã khiến 10 người bị thiệt mạng, có 226 người bị thương và hơn 500 người thì bị thương nặng cũng như là bị thiệt hại nặng, và nhiều người thì mất hết nhà cửa và tài sản. Thì cái này nó được coi là cái tai nạn hóa chất lớn nhất trong lịch sử Hungary, và nước Hung thì đã coi đây như là biểu tượng của cái sự bất cẩn và tham lam của con người. Thì đó là cái hàng chữ được ghi trên cái tấm bảng tưởng niệm những cái nạn nhân của vụ tràn bùn này. Cái tấm bảng đó thì được đặt tại ngôi làng chết Kolonta, tức là nơi mà chịu nhiều thiệt hại nhất. Và ngay sau khi cái tai nạn này xảy ra thì có rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, như là cái nguyên nhân của cái thảm họa thì có phải là do Hungary đã sử dụng một cái công nghệ thải bùn ướt mà bây giờ lạc hậu, hay là do cái sự bất cẩn của doanh nghiệp hoặc là một số cá nhân cũng như là một số cơ quan chính quyền, hoặc giả là cái liệu những tai nạn này thì có thể lường trước được hay không. Thì được biết là cơ quan điều tra Hung đã phải làm việc rất là rốt ráo để làm sáng tỏ cái sự vụ. Và cho đến đầu năm 2012 thì tòa án Hung đã nhận được cái bản cáo trạng kèm cái hồ sơ điều tra, được biết là dày đến 60.000 trang. Và rốt cuộc thì tòa được mở vào cuối tháng 9 năm 2012 và nhiều thành viên, nhân viên lãnh đạo của cái tập đoàn Nhôm Hungary thì phải ngồi trên ghế bị cáo. Và giữa chừng thì trong nhiều trường hợp, tòa án và chính quyền Hung cũng đã tuyên bố trách nhiệm của cái tập đoàn Nhôm này trong vụ tai nạn. Và do đó thì có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp rất là lớn là cái ngành đường sắt Hungary, tức là đó là những cái doanh nghiệp cũng như là cá nhân bị thiệt hại trong cơn lũ bùn đỏ, thì lần lượt là họ đã thắng kiện cái tập đoàn Nhôm này. Nhưng mà tuy nhiên thì tập đoàn Nhôm do nợ nần rất là nhiều cho nên họ đang trong cái quá trình bị giải thể. Thành ra là đầu năm ngoái, tức là năm 2015, thì chính phủ Hungary đã đẩy ra một cái nguồn kinh phí riêng là 400 triệu forint tiền Hung cho cái mục đích bồi thường những cái nạn nhân của bùn đỏ. Và cái con số cuối cùng, tức là tính tới cuối tháng 11 năm ngoái, thì đã có 63 nạn nhân, tức là những cái cá nhân đã được nhận cái bồi thường.
Dạ thưa anh Hoàng Nguyễn, dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một cái vụ án hết sức là phức tạp phải không ạ?
Dạ vâng, thì trước khi xử án thì cơ quan tư pháp Hungary đã đưa ra một vài con số đáng suy nghĩ, tức là kể từ khi phiên tòa được mở cách đây 3 năm rưỡi thì tòa đã họp 248 ngày và trong đó thì một nửa thời gian chỉ để nghe ý kiến giám định tư pháp. Và biên đoàn phiên tòa thì cũng đã lên tới hơn 7.000 trang và cái kinh phí phải chi ra thì cũng vượt quá 36 triệu forint, tức là một khoản tiền lớn của Hung. Thì những con số ấy cũng cho thấy cái tính chất phức tạp và dai dẳng của cái vụ án này. Và ngay từ đầu thì các nghi can, những cái bị can chính yếu, đa phần là lãnh đạo của doanh nghiệp đã phủ nhận cái trách nhiệm hình sự của họ trong cái vụ thảm họa đó và họ cho rằng cái tai nạn là bất khả kháng và không thể tiên lượng được. Thì ở đây cần biết rằng cái chế biến nhôm cũng như là alumin từ quặng bauxit vốn là một thế mạnh của nền công nghiệp nhẹ Hungary khi nước này còn thuộc cái khối cộng sản ở Đông Âu. Và trước kia thì các nhà máy chế biến cũng như các bể chứa bùn đỏ ở cái thành phố Aika thì đều thuộc sở hữu của nhà nước và do nhà nước Hung quản lý. Và cho đến cuối thập niên 90 thì tập đoàn Nhôm Hungary mới mua và tiếp quản lại tất cả cái hệ thống này, trong đó có cái hệ bể chứa bùn đỏ được xây vào đầu thập niên 40. Thì lãnh đạo cái tập đoàn này khẳng định rằng là họ đã cho gia cố lại và làm đúng mọi cái yêu cầu thủ tục của nhà nước cũng như là tuân thủ mọi cái luật định của Hungary. Thì được biết ở đây là có cựu tổng giám đốc của cái tập đoàn Nhôm Hungary là ông Zoltán là người phải đối mặt với dư luận ngay từ phút đầu và hiện giờ thì cũng là cái bị cáo chính của vụ án. Thì trước sau như một, ông vẫn cho rằng là ông vô tội và những cái thảm họa, ông có nói rằng là những cái thảm họa vẫn xảy ra khi tất cả mọi người đều tuân thủ những cái điều khoản mà liên quan đến cái công việc của họ. Và ở tòa thì trong cái lời nói cuối cùng thì kéo dài nhiều giờ đó, thì ông Zoltán cũng có nói thêm rằng là cái tai nạn xảy ra là do các cái lớp đất ở dưới bị trượt kéo theo cái thành đập của bể chứa khiến nó bị vỡ. Nhưng mà đây cũng là cái điều mà không thể tính trước được, mà trên nguyên tắc thì theo ông cái thành đập của bể chứa bùn đỏ còn phải có cái sức chịu tải mà lớn hơn thế. Thì đây cũng là cái quan điểm nhất quán về phía doanh nghiệp ngay từ khi cái tai nạn xảy ra. Thì từ rất sớm đại diện pháp luật của cái tập đoàn Nhôm Hungary đã nói rằng là họ chỉ tiếp quản một cái cơ ngơi từ nhà nước Hung, và nếu vẫn xảy ra cái sự cố mặc dù họ đã làm đúng mọi bổn phận thì nhà nước Hung cũng phải giữ phần trách nhiệm ở đây. Và tập đoàn Nhôm Hungary thì từng đặt giả thiết là nếu nhà nước Hung chọn được cái nơi mà xây cái hệ bể chứa, mà cái nơi mà đất tốt hơn hoặc là không có cái cấu trúc và những cái thành phần khác nhau như là ở vùng Oika và cũng như là cái điều kiện thời tiết khác đi thì có lẽ là không có vấn đề gì. Nhưng mà tuy nhiên đây là cái điều mà khi cách đây mấy chục năm thì không ai có thể lường trước được.
Thưa anh Hoàng Nguyễn, cái phán quyết của tòa sơ thẩm Hungary ngày hôm nay dường như nó xác nhận cái lập luận của các cái bị cáo, theo đó thì thảm họa tràn bùn đỏ đã không thể tiên đoán trước được bằng những cái biện pháp hay những cái tính toán khoa học, thế nhưng mà thiệt hại của nó thì đã rất nghiêm trọng như là anh vừa nói. Vậy thì cái trách nhiệm nó thuộc về ai, và lại phán quyết của tòa án ngày hôm nay nó có phần nào mang cái màu sắc chính trị trong đó nữa hay không thưa anh?
Thì ở đây cần phải thấy là ngay từ đầu thì đã có nhiều cái ý kiến ở trên báo giới cũng như là công luận Hungary cho rằng là xét đến cùng thì nhà nước vẫn là bên phải chịu trách nhiệm tối thượng trong cái vụ này. Thì cần biết là Hungary từng tự hào là cái cường quốc chế biến cũng như là cung cấp quặng nhôm và alumin trong phe xã hội chủ nghĩa, nhưng mà Hungary đã phải sở hữu một cái nguy cơ tiềm ẩn như là những cái trái bom nguyên tử. Ở đây cũng có thể nói rằng là cái xu hướng mà tận diệt thiên nhiên để mà kiếm lợi trước mắt thì sau nhiều thập niên nó đã để lại những hậu quả nghiêm trọng như thế. Thì cần biết là sau khi Hungary thay đổi thể chế, thì cái công nghiệp nhôm là cái ngành công nghiệp duy nhất của Hung được cứu vãn khỏi cái đống tro tàn. Và bản thân cái tập đoàn nhôm Hungary cũng được nhà nước hết sức hỗ trợ và trở thành một cái doanh nghiệp mà có doanh thu lớn và đóng được rất nhiều thuế cho nhà nước. Và họ cũng tạo được công ăn việc làm cho hàng chục ngàn nhân công của Hungary. Nhưng mà tuy nhiên cái mặt trái của cái thành công chính là cái hiểm họa môi trường, là bởi Hungary chưa có những cái quy định và có cái sự chế tài chặt chẽ về việc xử lý chất thải công nghiệp. Và đặc biệt là với một cái doanh nghiệp được gọi là con cưng như là tập đoàn nhôm Hungary, thì khả năng là cái công tác kiểm tra cũng như là giám sát thì đã không được chú trọng đúng mức. Mà đặc biệt là trong cái trường hợp của cái tập đoàn nhôm này, thì cái cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường lại không có quyền xem xét cái trạng thái thực tế của các bể chứa bùn đỏ mà họ để cho doanh nghiệp tự quản lý về cái mặt đó. Và chính quyền địa phương, tức là cái nơi mà có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng những cái cơ sở công nghiệp, thì lại không thể tiến hành cái cuộc kiểm tra này. Thì như thế nó đặt ra một cái tình trạng là cha chung không ai khóc, dẫn đến cái hậu quả là khi thảm họa xảy ra thì các bên cứ đá cái trái bóng trách nhiệm cho nhau, và rốt cục thì chỉ có người dân là phải chịu trận.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn trả lời từ Budapest.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Xin kính chào quý vị vừa mới đến với chương trình. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố duy trì tăng trưởng kinh tế và cân bằng quan hệ ngoại giao. Tổng thống Đài Loan mãn nhiệm ra đảo Ba Bình để khẳng định chủ quyền tại Trường Sa. Thăm Paris, Tổng thống Iran muốn lật qua trang sử xung đột với Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng Bí thư tái nhiệm Nguyễn Phú Trọng ca ngợi chế độ độc đảng của Việt Nam là dân chủ. Thảm họa bùn đỏ Hungary, tòa sơ thẩm tuyên bố tất cả đều vô can. Đây là tường thuật của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Trước khi bước sang tạp chí tiêu điểm, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, mở những tuyến đường sắt và hàng hải mới đi đến châu Âu là một dự án lớn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài mục đích vì sự phát triển chung cho toàn khu vực và đảm bảo an ninh cho nguồn cung ứng nguyên nhiên liệu, Trung Quốc còn nhắm đến việc xuất khẩu mô hình phát triển của mình. Tuy nhiên, ông Francis Fukuyama cảnh báo chính sách này của Trung Quốc không những gây tổn hại đến môi trường và nền dân chủ, mà còn làm giảm tầm ảnh hưởng của phương Tây lên thế giới. Ông Francis Fukuyama, giáo sư trường Đại học Stanford và giám đốc Trung tâm về Dân chủ, Phát triển và Nhà nước Pháp quyền, đã đưa ra lời cảnh báo này trên Project Syndicate 2016, nhật báo kinh tế Lexico số ra ngày hôm nay lượt dịch lại qua hàng tựa, Con đường tơ lụa, đợt tấn công chiêu dụ mới của Trung Quốc. Từ đầu năm 2016 này, một cuộc tranh tài lịch sử giữa hai mô hình phát triển cạnh tranh đang diễn ra, một bên là Trung Quốc, với bên kia là Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác. Một phần tương lai của toàn khối Á-Âu trong những thập niên sắp tới sẽ được quyết định sau thắng bại của cuộc tranh đua này. Kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn trì trệ, nhưng Bắc Kinh cũng không tỏ ra thụ động. Năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình loan báo một dự án lớn, một vành đai, một con đường, tên tiếng Anh là One Belt, One Road, viết tắt là OBO, nhằm biến đổi trọng tâm kinh tế của cả khối Á-Âu. Mảng trên bộ bao gồm các dự án đường sắt xuất phát từ vùng phía Tây Trung Quốc, xuyên vùng Trung Á để đến châu Âu. Con đường hàng hải bao gồm một loạt cảng biển và cơ sở hạ tầng, cho phép gia tăng lượng lưu thông hàng hải giữa các nước Đông Á với một loạt các quốc gia đến, nằm trong vành đai đường bộ. Và như vậy, các nước châu Á có thể sẽ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thay vì phải đi xuyên qua hai đại dương như hiện nay. Tác giả nhắc lại, nguồn tài chính cung cấp cho dự án này sẽ được thông qua Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Á Châu AIIB do Trung Quốc khởi xướng. Nhiều nước, trong đó có nhiều quốc gia phương Tây lớn đã tham gia vào ngân hàng này, ngoại trừ Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Tất cả những động thái trên cho thấy có một sự thay đổi triệt để về chính sách ngoại giao của Trung Quốc, bởi vì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh tìm cách xuất khẩu mô hình phát triển của mình ra các quốc gia khác. Các nhà đầu tư Trung Quốc từ nhiều năm nay đã đầu tư nhiều vào châu Mỹ Latin và châu Phi, đặc biệt là ở phía Hạ Sahara, để khai thác nguyên nhiên liệu rồi vận chuyển trở về Trung Quốc. Thế nhưng, theo nhận định của ông Fukuyama, dự án OBO của Trung Quốc còn ẩn chứa nhiều tham vọng khác, đó là phát triển khả năng công nghiệp nặng và nhu cầu tiêu thụ ngay các quốc gia.
nghĩa là thay vì tự mình khai thác các nguyên nhiên liệu, Trung Quốc tìm cách chuyển giao ngành công nghiệp nặng của mình cho những nước kém phát triển hơn bằng cách tăng thêm nguồn tài chính và tạo ra một dạng nhu cầu đối với các sản phẩm Trung Quốc. Khác với các mô hình phát triển của các nước phương Tây, Trung Quốc đầu tư ồ ạt vào mảng cơ sở hạ tầng như xây cầu đường, hải cảng, mạng lưới điện, đường sắt và sân bay để tạo thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp tại chỗ. Chiến lược của Trung Quốc đang bắt đầu đơm hoa kết quả và đã trở thành một thành tố quan trọng trong chiến lược được nhiều nước Đông Á bắt chước theo, cho dù đó là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.
Theo đánh giá của ông Fukuyama, nếu như dự án nhất lộ nhất đới này đáp ứng được phần nào mong đợi của các nhà hoạch định Trung Quốc thì toàn thể khối Á-Âu từ Indonesia cho đến Ba Lan trong tương lai sẽ bị biến đổi. Mô hình Trung Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ ra thế giới, làm tăng mức thu nhập và nhu cầu đối với hàng hóa Trung Quốc, giúp quốc gia này giải tỏa được các bế tắc để thay thế các thị trường khác bị đình trệ trên thế giới.
Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ dịch chuyển các ngành công nghiệp gây ô nhiễm ra bên ngoài. Thay vì là những nền kinh tế ngoại vi, thì vùng Trung Á sẽ trở thành trung tâm của cả nền kinh tế thế giới. Hình thức cai trị độc tài của Trung Quốc cũng sẽ có được một uy tín rộng lớn, kèm theo đó là một tác động tiêu cực lên nền dân chủ toàn cầu. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu hỏi đặt ra liệu dự án con đường tơ lụa mới này có thành công hay không. Hiện tại ở Trung Quốc, tăng trưởng dựa trên đầu tư cơ sở hạ tầng, vận hành tốt là do chính quyền có sự giám sát chặt chẽ môi trường chính trị. Nhưng điều này chưa hẳn sẽ được thực hiện đúng tại các nước khác do tình hình bất ổn, xung đột và tham nhũng chồng chéo lên nhau cùng với các mục tiêu đó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Hoa Kỳ và các nước phương Tây khoanh tay đợi khi nào Trung Quốc thất bại. Nếu như chiến lược phát triển của Bắc Kinh có thể chạm đến giới hạn, thì những nước còn lại cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng thế giới. Cuối cùng, tác giả bài viết lấy làm tiếc rằng Washington đã không tham gia vào ngân hàng AIIB. Họ lẽ ra có thể gia nhập và buộc Trung Quốc phải phù hợp với các chuẩn mực quốc tế trên phương diện môi trường, an toàn và lao động. Do vắng mặt, chúng ta có nguy cơ giao phó tương lai cả khối Á-Âu và những phần còn lại trên thế giới vào tay Trung Quốc và mô hình phát triển của nước này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trong lĩnh vực ngoại giao nhưng liên quan đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, báo Lezeco có bài viết nhận định về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cho rằng John Kerry khó mà thuyết phục được Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên.
Theo quan sát của tờ báo, thì kế hoạch của ông Kerry chống lại Bắc Triều Tiên khó có cơ may thực hiện. Trung Quốc không hoàn toàn ủng hộ đường lối cứng rắn chống lại đồng minh lâu đời và muốn tránh hoàn toàn việc cắt đứt quan hệ lâu dài với quốc gia láng giềng khó bảo này. Trung Quốc quyết giữ chặt lấy Bình Nhưỡng và vẫn là quốc gia tài trợ chính, chủ yếu về lương thực và năng lượng. Lezeco cũng nhận thấy, đối với ông Kerry, chuyến thăm Trung Quốc lần này cũng là dịp để bàn về chính sách của Trung Quốc trên Biển Đông. Các công trình xây dựng bồi đắp và thiết lập các cơ sở trên các đảo, bãi đá ngầm trong vùng biển tranh chấp với các nước láng giềng là chủ đề căng thẳng giữa hai cường quốc.
Bộ trưởng Tư pháp của Pháp, bà Christiane Taubira, đệ đơn từ chức là chủ đề thời sự nóng bỏng trên các trang nhất các tờ báo Paris trong ngày, giã từ cánh tả tựa lớn trên báo Le Parisien với bức ảnh bà Taubira đội mũ bảo hiểm đạp xe ra đi với nụ cười rạng rỡ như trong tư thế sẵn sàng sống với những cuộc phiêu lưu mới.
Một hình ảnh tương tự như thế cũng được nhìn thấy trên tờ Thiên tả Libération với hàng tựa Taubira thoát rồi. Cả hai tờ báo đều công nhận chính dự thảo luật gây tranh cãi tước quốc tịch là nguyên nhân của sự từ chức này. Libération dành ra 8 trang báo để đánh giá phân tích về tác động của vụ việc. Theo Nhật báo, với việc đánh mất một gương mặt tiêu biểu cho cánh tả, Thủ tướng Weiss và Tổng thống Hollande đang tách xa dần với sự thống nhất của đảng xã hội đa số cầm quyền. Sau 12 tháng bực bội, cuối cùng bà Taubira cũng đã quyết định sập cửa như nhận định trên trang nhất của Le Monde. Sự việc đã làm lộ rõ rạn nứt ngay trong lòng cánh tả theo như đánh giá của Le Figaro. Hầu hết các báo, dù là tả hay hữu, đều có chung nhận xét là, với quyết định ra đi của bà Taubira, Tổng thống Pháp đã mất đi một sự bảo đảm từ cánh tả. Ông Hollande cùng với chính phủ Weiss sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ ngay trong lòng chính đảng, nhất là những người thuộc phe tả trong cánh tả, Tổng thống biết là kể từ giờ, ông sẽ khó mà đoàn kết cả cánh tả trong giai đoạn cuối cùng trước khi bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.
Chuyến công du châu Âu đầu tiên của Tổng thống Iran Hassan Rouhani tiếp tục thu hút sự chú ý của các tờ báo trong ngày. Theo quan điểm của Lysenko thì Tổng thống Iran dựa vào Paris để đưa quốc gia của ông quay trở lại với các hoạt động trên sân khấu chính trị quốc tế.
Đây là chuyến thăm nước Pháp đầu tiên của một vị Tổng thống Iran kể từ năm 1999 và là lần công du châu Âu đầu tiên của ông Hassan Rouhani. Sự kiện cho thấy rõ tầm quan trọng về mặt ngoại giao và kinh tế, rõ ràng là trong khu vực Trung Cận Đông hiện nay, Tehran là một tác nhân chính cho cuộc khủng hoảng Syria, nhưng chính sách của Iran đối với Syria lại đối kháng với phương Tây, nhưng cũng có thể trùng khớp với cuộc chiến chống Daesh. Trên bình diện kinh tế, cuộc gặp giữa Tổng thống Iran với giới chủ Pháp tối hôm qua đã phản ảnh rõ nhu cầu trang bị to lớn của đất nước. Theo dự đoán của Lezeco, Tổng thống Iran sẽ ký kết hàng chục thỏa thuận trước sự hiện diện của bộ trưởng hai nước liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất xe ô tô, năng lượng và nhất là hàng không. Trước đó chủ nhật, Tehran cũng đã thông báo sẽ đặt mua 114 chiếc Airbus. Tuy nhiên, Lezeco lưu ý các hợp đồng ký kết trong ngày hôm nay mới chỉ ở hình thức thư ngỏ ý, do bởi đất nước vừa mới được dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận. Trong số 120 đến 150 tỷ bị phong tỏa ở nước ngoài, Iran chỉ mới nhận được có 32 tỷ đô la. Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận cũng cho phép đất nước trở lại tham gia thị trường dầu khí, nhưng do giá dầu hiện nay tụt giảm mạnh, do đó nguồn thu cho ngân sách năm nay hy vọng sẽ đạt ở mức ổn định như năm rồi. Cuối cùng, Lezeco trích lời nhận định của ông Nader Nouri, một cựu cố vấn ngoại giao Iran tại Paris, cho rằng Iran bỏ qua việc Paris có thái độ cứng rắn với nước này trong suốt quá trình thương lượng về chương trình hạt nhân là vì ông Rouhani đặt cược nhiều vào việc thu hút các nhà đầu tư để có thể nâng cao nhanh chóng mức sống và giảm tình trạng thất nghiệp cao nơi giới trẻ. Nói tóm lại là phương Tây đang mở rộng vòng tay chào mừng ngài Rouhani đến với châu Âu như tựa bài xã luận trên Le Monde.
Tiếp tục chương trình là tạp chí tiêu điểm cho trọng thành phụ trách với đề tài Bế tắc chính trị ở Ả Rập Xê Út, đe dọa Trung Đông.
Tạp chí tiêu điểm thời sự.
Kính thưa quý vị, trong những ngày đầu năm 2016 này, cộng đồng quốc tế nín thở trước căng thẳng dâng cao tại Trung Đông giữa Ả Rập Xê Út và Iran, hai cường quốc khu vực, có thể bùng phát thành xung đột vượt quá tầm kiểm soát sau khi Ả Rập Xê Út thi hành án tử hình đối với một giáo sĩ thuộc hệ phái Shia rất có uy tín. Chủ đề chính của tạp chí tiêu điểm thời sự của EFFI tuần này là Ả Rập Xê Út sẽ đi về đâu trong bối cảnh những đảo lộn rất lớn đang diễn ra tại khu vực. Một số chuyên gia nói đến nguy cơ vương triều Ả Rập Xê Út có khả năng sụp đổ nếu không tìm được giải pháp. Theo nhiều chuyên gia, xét về toàn cục, mâu thuẫn lâu đời giữa Iran, trụ cột của hệ phái Hồi giáo Shia, với Ả Rập Xê Út, quốc gia dầu lửa số một thế giới, được coi là một thành trì của hệ phái Sunni, đã bước sang một khúc quanh mới sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và lục cường được ký kết. Nếu như quan hệ giữa Iran với phương Tây đang bình thường hóa trở lại, với việc cấm vận lần lượt được dỡ bỏ và Tehran bắt đầu được coi là một đối tác thực sự trong nhiều hồ sơ khu vực, thì Ả Rập Xê Út cảm thấy bị Hoa Kỳ bỏ rơi, bị đối thủ Iran lấn át. Trong cuộc tọa đàm của chương trình Địa chính trị của EFFI về chủ đề xung đột Iran-Ả Rập Xê Út có đáng sợ hay không, các chuyên gia nhấn mạnh đến những phản ứng mang tính bất thường, bột phát, không được thẩm định nghiêm túc của vương triều Ả Rập Xê Út. Thực tế này cho thấy những chuyển biến khó lường đoán trong bộ máy chính quyền Ả Rập Xê Út có thể dẫn đến những khủng hoảng hết sức nghiêm trọng cho chính bản thân quốc gia này và cho khu vực. Nhiều đánh giá thậm chí đi đến kết luận Ả Rập Xê Út là một cội nguồn khiến khu vực Trung Đông chìm thêm vào bất ổn. Có chuyên gia cho rằng cần phải tính đến khả năng chế độ Riyadh sụp đổ. Đầu tháng 12 năm ngoái, tức hơn 2 tuần sau loạt khủng bố tấn công Paris, báo chí Đức và nhiều nước giới thiệu một bản báo cáo được coi là bất thường của cơ quan tình báo Đức lên án chính sách can thiệp phiêu lưu quân sự và chính trị của Thái tử kế vị số 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đoạn tuyệt với truyền thống thận trọng của cố quốc vương Abdallah. Trong số các can thiệp mang tính phiêu lưu, báo cáo nói trên nêu ra chiến dịch can thiệp quân sự tại Yemen và sự hậu thuẫn dành cho các lực lượng thánh chiến tại Syria. Tờ báo tài chính Anh quốc Financial Times số ra ngày 7 tháng 12 nêu giả thuyết nếu vương triều Wahhabit tan vỡ. Wahhabit là tư tưởng làm nền tảng cho chế độ quân chủ Hồi giáo theo hệ phái Sunni của Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác. Tờ Financial Times ghi nhận hình ảnh ngày càng xấu đi của Ả Rập Xê Út trong truyền thông phương Tây. Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, Middle East Eye, một trang mạng thời sự độc lập của Anh quốc, đã đăng tải thông tin về lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo tại Ả Rập Xê Út nhằm tránh cho vương triều tan vỡ. Cũng trên trang mạng này, nhà báo, nhà chính trị học Anh Nafez Ahmed có bài phân tích sự sụp đổ của Ả Rập Xê Út là không thể tránh khỏi. Bên cạnh nguyên nhân dự trữ ngoại tệ bốc hơi do dầu hỏa mất giá, chính quyền Ả Rập Xê Út còn phải đối mặt với một loạt các thách thức trong nước như nạn thất nghiệp dâng cao, các nhu yếu phẩm ngày càng trở nên đắt đỏ do Ả Rập Xê Út chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu. Bài báo động về khả năng phá sản của Ả Rập Xê Út, chế độ Xê Út có kháng cự lại được cơn sốc hay không? Trên báo mạng Atlantico cho biết, theo một báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế thì với đà sụt giảm hiện nay, khối dự trữ ngoại tệ khổng lồ của quốc gia này chỉ trụ lại được trong vòng 5 năm nữa. Tình trạng này sẽ để lại hậu quả nặng nề cho toàn bộ khu vực. Nhà chính trị học Pháp Frédéric Ansel, một chuyên gia về khu vực Trung Đông, cho rằng chúng ta đang chứng kiến những năm cuối cùng của chế độ Xê Út. Trở lại với cuộc tọa đàm của chương trình địa chính trị của RFI về sự đụng độ của Iran và Ả Rập Xê Út, có sự tham gia của Azadeh Kian, giáo sư môn xã hội học chính trị, Trung tâm khoa học quốc gia Pháp, David Drigoulet-Rose, tổng biên tập tạp chí Orient Stratégique, và nhà báo Olivier Dallage, tác giả cuốn Địa chính trị của Ả Rập Xê Út. Để hiểu được thực trạng của chế độ Ả Rập Xê Út trong hiện tại, thái độ đối với đối thủ Iran là một chỉ dấu quan trọng. Về điểm này, nhà báo Olivier Dallage nhận xét.
Oui, depuis plusieurs décennies, on est habitué à voir les Saoudiens être en réaction à des événements qu'ils ne contrôlaient pas, et là, depuis un an, ils sont à l'initiative sur tous les fronts.
Trong suốt nhiều thập niên, chúng ta đã chứng kiến một Ả Rập Xê Út thụ động, chỉ phản ứng lại trước các biến cố hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của quốc gia này. Tuy nhiên, từ một năm trở lại đây, chúng ta thấy một Ả Rập Xê Út hết sức tích cực trên mọi mặt trận. Iran suýt nữa đã bị rơi vào chiếc bẫy trong vụ sứ quán Ả Rập Xê Út bị tấn công. Điều này khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh một nước Iran bị cô lập vào thời điểm Tehran bắt đầu trở lại hội nhập với quốc tế. Tehran đã xin lỗi Ả Rập Xê Út nhưng không ai nói về điều này. Lời xin lỗi được đưa ra một cách kín đáo, Ả Rập Xê Út tất nhiên là không muốn tỏ ra hài lòng. Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến tình trạng Ả Rập Xê Út đang vội vã trong hành động, không hề tính trước hệ quả. Sở dĩ như vậy là vì nhiều lý do khác nhau nhưng tất cả đều có một nguyên nhân chính. Một mặt đó là nỗi sợ Iran, nỗi sợ có thực, mặt khác đó là một thái độ mặc cảm đối với chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Obama, để lại một khoảng trống chiến lược mà Ả Rập Xê Út buộc phải tự lấp đầy, buộc Ả Rập Xê Út phải đứng ra lãnh đạo thế giới Hồi giáo Sunni.
À l'Arabie Saoudite de le remplir et de prendre le leadership du monde sunnite.
Nhà báo Olivier Dallas rút ra một điểm tiêu biểu trong cách hành xử của chính quyền Ả Rập Xê Út trong một năm vừa qua.
Quand on parle de stratégie saoudienne, c'est un peu un oxymore parce que ça sent beaucoup l'improvisation, tout ce qui s'est fait dernièrement.
Khi chúng ta nói đến chiến lược của Ả Rập Xê Út thì có thể nói đây là một diễn đạt rất mâu thuẫn, vì những gì đã diễn ra cho thấy Ả Rập Xê Út hành động không mấy bài bản. Ví dụ như trong Liên minh chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, mà Riyadh tuyên bố thành lập hồi tháng 12 gồm 34 quốc gia, có 3-4 nước không hề được tham khảo ý kiến trước khi tên được đưa vào Liên minh, đó là Pakistan, Liban, Indonesia, Malaysia. Rõ ràng là việc này tạo những cảm giác không tốt đối với các bên. Rõ ràng chúng ta đứng trước một phương thức hành động gây bất ổn không chỉ với khu vực nói chung mà cả đối với chính Ả Rập Xê Út.
Très déstabilisante, non seulement pour la région en général mais pour l'Arabie elle-même.
Vẫn nhà báo Olivier Dallas lý giải về nguồn gốc bên trong của các quyết định phiêu lưu của chính quyền Ả Rập Xê Út.
Puis un an et demi environ à une politique de production élevée pour maintenir sa part de marché, ça c'est une vieille politique saoudienne qu'on avait vue à l'œuvre dans les années 80, mais aussi pour mettre à genoux l'Iran.
Ả Rập Xê Út từ một năm rưỡi nay đã duy trì một chính sách xuất khẩu dầu mỏ với sản lượng lớn để duy trì thị phần của mình, một chính sách mà nước này có từ lâu. Mục tiêu của Ả Rập Xê Út là dùng biện pháp này để đánh bại Iran, Nga, Mỹ, nhưng điều này không có hiệu quả như Ả Rập Xê Út dự tính. Ả Rập Xê Út bắt đầu nhận lãnh hậu quả, cho dù nước này tưởng tượng là trữ lượng dầu lớn cho phép họ đứng vững. những cải cách chính sách có thể gây ra những biến động rất quan trọng trong một xã hội rất mong manh. Chúng ta có thể suy đoán rằng một trong các nguyên nhân đã dẫn đến việc hành quyết giáo sĩ Anim, một lãnh đạo hệ phái Shia, là nhằm để đánh lạc hướng công luận trong nước về các vấn đề xã hội và kinh tế mà Ả Rập Xê Út phải đối mặt hiện nay.
Des problèmes sociaux et économiques auxquels ils sont confrontés aujourd'hui.
Nếu như Ả Rập Xê Út cố tình làm căng, đặc biệt trong cuộc khủng hoảng liên quan đến vụ hành quyết giáo sĩ Niêm, về phía Iran, nhà xã hội học Azdekian ghi nhận một phản ứng chừng mực.
Iran đã nhiều lần chia tay ra với Ả Rập Xê Út, đặc biệt là ngoại trưởng Iran, nhưng phía chính quyền Ả Rập Xê Út đã từ chối giảm căng thẳng. Cụ thể trong trường hợp này, có thể nói, chính quyền Tehran hành động theo một logic, tìm cách bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực, nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria. Bởi cuộc khủng hoảng này bắt đầu gây khó khăn cho giới cầm quyền Iran.
Đứng từ phía chính quyền Ả Rập Xê Út, câu hỏi cần đối xử như thế nào với Iran sau khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết, thật khó trả lời. Nhiều nhà quan sát so sánh vị thế tương đối bị cô lập của Ả Rập Xê Út hiện nay với Iran sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979. Nhà xã hội học Azadeh Kian điểm lại một vài nét chính trong quan hệ giữa hai cường quốc Hồi giáo Trung Đông để giúp ta hiểu rõ hơn tình thế hiện tại của Ả Rập Xê Út.
Iran và Ả Rập Xê Út là các đối thủ lâu đời ngay từ năm 1979. Vào thời điểm đó, Iran là cường quốc khu vực, đồng minh chủ yếu của phương Tây, nhất là Mỹ. Sau cách mạng, trong thời kỳ 10 năm đầu, Iran có chính sách xuất khẩu cách mạng Hồi giáo, có một sự chuyển hóa mối quan hệ cạnh tranh thành quan hệ đối nghịch cho đến những năm 1994-1995. Tổng thống Iran vào lúc đó đã bày tỏ thái độ hòa giải trước, có một nỗ lực để làm cho quan hệ hai bên trở nên hữu nghị hơn từ năm 1997 đến năm 2005. Trong thời gian này, Iran tránh đối đầu trực diện với Ả Rập Xê Út, trong khi vẫn tiếp tục ủng hộ các nhóm thiểu số theo hệ phái Shia tại Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh. Quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Phong trào phản kháng bùng nổ năm 1991 tại Ả Rập Xê Út. Tham gia phong trào này có nhiều trí thức thuộc hệ phái Shia tại Ả Rập Xê Út. Có thể thấy chính quyền Ả Rập Xê Út đối mặt với những đe dọa thực tế hay tưởng tượng từ Iran. Thêm vào đó, cần thấy rằng Iran có 80 triệu dân. Đó là một quốc gia lớn, trong khi Ả Rập Xê Út chỉ có 27 triệu người, cho dù chi phí quân sự của Ả Rập Xê Út gấp từ 5 đến 7 lần Iran. Ả Rập Xê Út tiếp tục gia tăng đầu tư cho quốc phòng, nhưng vẫn tiếp tục sợ Iran. Quan hệ Ả Rập Xê Út và Iran trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 2005, khi Tổng thống thuộc phe bảo thủ Mahmoud Ahmadinejad lên nắm quyền. Song từ năm 2012-2013, Iran lại có những cử chỉ bình thường hóa quan hệ. Hiện nay, Iran có một chính phủ theo xu hướng ôn hòa, trong khi đó tại Ả Rập Xê Út, kể từ sau khi vua Abdallah qua đời cách đây một năm, ekip nắm quyền cảm thấy mối đe dọa từ Iran và không muốn hướng đến bình thường hóa quan hệ nữa.
Về nội tình của Vương triều Ả Rập Xê Út, tuần báo L'Express có bài Cuộc cách mạng trong cung đình Hoàng gia Ả Rập Xê Út, điểm lại những thay đổi lớn trong năm qua. Xin trích, kể từ khi Washington và Tehran xích lại gần nhau, Ả Rập Xê Út cảm thấy bị đối thủ khu vực Iran vây hãm và bị đồng minh Hoa Kỳ phản bội. Vua Salman đã quyết định trả đũa bằng việc dựa vào hai người thuộc gia tộc, một là con trai và hai là cháu. Quyết định này làm đảo lộn thế cân bằng của một vương triều vốn rất kỵ những thay đổi bất ngờ. Trong bài trả lời phỏng vấn tuần báo Le Nouvel Observateur với tiêu đề Ai thực sự là người lãnh đạo Ả Rập Xê Út, nhà chính trị học Stéphane Lacroix nêu bật tính chất gia đình của chế độ chính trị Ả Rập Xê Út khi những người thuộc gia tộc Xê Út nắm gần như toàn bộ quyền lực. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới mang tên một gia tộc. Theo Stéphane Lacroix, trước đây để có được một quyết định, người ta phải tham khảo ý kiến của hàng chục hoàng thân. Người ta tránh đưa ra một quyết định đơn phương nhất có thể được. Trong khi đó hiện nay, chúng ta đang ở trong một tình trạng ngược lại. Nhà báo David Rigoulego nhận xét. Xin trích.
Mais il y a des tensions très fortes au sein de la famille royale. C'est vrai que l'avènement du nouveau roi et le jeu de chaises musicales qui s'est produit dans le courant de l'année, notamment avec effectivement le.
Có một sự căng thẳng rất lớn trong hoàng gia Ả Rập Xê Út. Rõ ràng là việc quốc vương mới đăng quang và cuộc chơi hoán đổi vị trí diễn ra trong suốt năm ngoái, đặc biệt với việc tân quốc vương bổ nhiệm con trai làm người kế vị số 2 và Ben Nayef làm người kế vị số 1. Có thể thấy quyền lực được tập trung toàn bộ vào tộc họ Sudairi, cả hai ông hoàng đều thuộc về tộc họ này. Các tộc họ khác bị đặt vào tình trạng bị gạt ra bên lề, kể cả tộc họ của cố quốc vương Abdallah, cũng chỉ còn một người con của Abdallah được giữ lại ở vị trí lãnh đạo vệ binh.
À part son fils qui est chef de la garde nationale.
Vẫn ông David Hugo-Lagrosse cho biết thêm.
C'est vrai que la stabilité du régime est en cause. Alors concernant la succession entre les deux cousins, le problème de Bin Salman, du fils du roi actuel, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'amis.
Đúng là sự ổn định của chế độ đã trở thành vấn đề liên quan đến việc tranh chấp vị trí kế vị chức quốc vương giữa hai anh em họ. Vấn đề đối với Bin Salman, con trai của vua đương nhiệm, là do không có nhiều bạn, hoàng tử trẻ này phải dựa vào đàn anh Ben Nayef, hoàng thân kế vị số 1 và đương kim bộ trưởng nội vụ, rất có kinh nghiệm về an ninh. Chúng ta thấy Ben Salman khó có thể rũ bỏ được Ben Nayef trong thời gian trước mắt. Có thể nói đây là một liên kết mang tính bắt buộc, nhưng nhìn chung, có thể nói là giữa các phe cánh, gươm đã rút khỏi vỏ. Có phần rất chắc là không khí sẽ hết sức căng thẳng trong nội bộ Hoàng gia Ả Rập Xê Út, thêm vào đó là các căng thẳng xã hội cũng đang trên đà trở nên nghiêm trọng.
Sont également en voie de cristallisation.
Ả Rập Xê Út là một trong những quốc gia chứa đựng nhiều nghịch lý nhất hành tinh, chỉ vì các thành phố siêu hiện đại là những ông hoàng mang tư tưởng tôn giáo bất di bất dịch của nhiều thế kỷ trước, đối diện với những đòi hỏi của một xã hội hướng về tương lai, nơi tiếng nói của những người dân bình thường phải được chính quyền trân trọng, là những đàn áp khốc liệt với nhiều hình phạt thời Trung Cổ. Những nghịch lý càng hiện rõ hơn khi Ả Rập Xê Út bị đặt trước tình thế phải thay đổi. Nhiều phản ứng bột phát của Ả Rập Xê Út trong năm 2015 vừa qua, dưới triều đại của gia tộc Salman, trong khi các xung đột đòi hỏi những giải pháp thận trọng, sự đối thoại và hợp tác đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Chuyên gia Hoa Kỳ về khu vực Trung Đông, ông Thomas Littman cho rằng mô hình xã hội của Ả Rập Xê Út không thể tiếp tục được nữa. Lý giải về sự bế tắc, sự bất lực của vương triều Ả Rập Xê Út, nhà báo kỳ cựu của Le Monde Diplomatique, ông Alan Gresh đưa ra nhận xét. Xin trích, sự kém cỏi của Ả Rập Xê Út gắn liền với một nhân tố mang tính cấu trúc nhưng rất hiếm khi được nhấn mạnh. Đó là việc vương quốc này đã xây dựng tính hợp pháp của mình trên một hệ tư tưởng hoàn toàn mang tính tôn giáo, bảo thủ và gần như phi chính trị. Các hệ tư tưởng Hồi giáo, Wahhabis và Salafis cổ vũ cho sự thần phục nhà vua, và nếu như các hệ tư tưởng này biết cách diệt trừ các tư tưởng tôn giáo khác biệt, thì chúng lại hoàn toàn bất lực trước các tư tưởng chính trị khác biệt. Nhà báo Alan Gresh dẫn lại lời của một chính thức Ả Rập Xê Út. Vấn đề đối với Ả Rập Xê Út không phải là Iran. Cho dù mối đe dọa của Iran đối với khu vực là có thực, Tehran có một chiến lược chính trị, ngoại giao và chiến lược khu vực. Đây là một chuyện bình thường. Vấn đề là người Ả Rập Xê Út chúng ta không thể xác định được một chiến lược như vậy và tìm cách thực thi nó. Hết lời dẫn. Sự bế tắc của nền chính trị Ả Rập Xê Út, nguy cơ sụp đổ của vương triều Xê Út, một phần rất lớn, bắt nguồn từ sự trung thành mù quáng của tầng lớp cầm quyền vào những tín điều tôn giáo được coi là vĩnh cửu, và bộ máy đàn áp khổng lồ buộc dân chúng phải tin theo, biến tuyệt đại đa số dân chúng trở thành những con người không có thái độ chính trị, không có khả năng chủ động tham gia các cải cách xã hội. Ả Rập Xê Út đã tìm cách ngăn cản đến cùng mùa xuân Ả Rập tại chính nước mình và tại nhiều quốc gia khác, bằng con đường bạo lực hay bằng mê hoặc. Nhưng liệu vương triều Xê Út có thể ngăn cản được một mùa xuân Ả Rập thức tỉnh trong lòng mỗi người dân tại quốc gia này hay không? Vụ blogger Raif Badawi, 32 tuổi, bị án tù 10 năm và phạt 1.000 roi chỉ vì tội dám thảo luận về các tín điều của đạo Hồi tiếp tục gây xúc động trên toàn thế giới. Liệu vương triều Xê Út có kịp thức tỉnh, ngừng phản xạ đàn áp mù quáng trước khi toàn bộ hệ thống sụp đổ?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, như thường lệ, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo cho Tú Anh biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa, RFI phỏng vấn nhà bình luận cải lương, tiến sĩ Lê Hùng Phước về tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo, một trong những ông tổ sống cuối cùng của nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.